người kéo là tạm, gọi là tạm đạp lên cái đó mà đi qua, gọi là tạm đạp lên cái đi qua thôi, à, thì cái đó là kéo. Còn cái đứng sững thì nó đo lại cái chết. Cho nên chỗ đó là chỗ phải thấy cho kỹ. Nếu có người ra đây hỏi ta cầu Phật, ta liền ứng ra cảnh thanh tịnh trên cái đó mà đi qua, gọi là tạm đạp lên cái đi qua thôi, à, thì cái đó là khéo. Còn cái đứng sững thì nó đo lại cái chết. Cho nên chỗ đó là chỗ phải thấy cho kỹ. Nếu có người ra đây hỏi ta cầu Phật, ta liền ứng ra cảnh thanh tịnh. Có người hỏi ta về Bồ Tát, ta liền ứng ra cảnh từ bi. Có người hỏi ta về Bồ Đề, ta liền ứng ra cảnh trong sạch nhiệm màu, tức là tịnh diệu đó. Có người hỏi ta về Niết Bàn, ta liền ứng ra đại thiếu à, ứng ra cảnh lặng lẽ. Cảnh thì có muôn thứ sai biệt, người thì không khác. Do đó ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Cho nên đây ngài nói rõ ràng, sở dĩ mà ngài có nói ra cái gì đó là sao? Có người đến hỏi Phật thì ngài ứng ra cảnh thanh tịnh, hỏi Bồ Tát thì ứng ra cảnh từ bi, hỏi Bồ Đề thì ứng ra cái cảnh trong sạch nhiệm màu. Như vậy đó là cái cảnh ứng ra. Mình chớ dội mình làm theo cái chỗ ứng ra đó. Bởi vì cái chỗ ứng ra đó thì nó có muôn ngàn thứ sai khác. Còn cái người thì sao? Cảnh ứng ra thì có nhiều thứ sai khác. Bây giờ tùy theo cái đối tượng, cho nên ứng ra cái này, ứng ra cái kia thì đó là cái sai biệt. Nhưng mà cái người thì có khai, có mấy? Người đâu có hai. Cho nên mình phải thấy được thấu đến chỗ không hai đó thì mới là cái khéo, phải không? Cho nên là nếu mà chỉ theo cái gọi là theo cái chỗ ứng ra đó rồi để mà sanh hiểu đó, thì là mê rồi bị gạt. Bởi vậy mà thấy chỗ này rồi thì mới thấy cái chỗ ý vị mà tổ ở Bách Trượng sau khi tỏ ngộ rồi thì bữa sau ngài Mã Tổ mới lên thượng đường thì sao? Mới vừa lên thượng đường thì ngài cuốn chiếu liền. Đó, mới lên thượng đường thì ngài ra ngài cuốn chiếu rồi, khỏi cần phải đợi nói thêm gì nữa, phải không? Mới ra thượng đường tức ứng ra rồi, thì vừa ứng ra cái thì ngài thấy hết rồi, cho nên là cuốn chiếu liền, khỏi cần phải nói thêm nữa. Bởi vì sao? Đợi phải nói về cái gì rồi? Đợi nói thêm cái nữa thì cái gì? Cho nên là khi mà vừa thấy mà lên thượng đường thì ngài nó biết rồi, khỏi cần phải nói thêm nữa. Chứ ngài thấy sẵn trước khi mở miệng rồi, cho nên ngài đó là cuốn chiếu liền à. Còn mình thì chưa chịu, còn phải trải chiếu mời nói nữa. Cho nên như vậy đó, tất nhiên là gọi là thấy theo cái cảnh ứng ra thôi, mà không thấy được cái người thật. Cho nên ở đây là bảo mình là phải thấy thật như vậy đó. Thì chính như vậy thì mới là thấy, nghĩa là thấu qua những cái phương tiện của các ngài. Chứ còn thì cho nên ở đây hiểu như vậy đó thì mấy vấn đề thấy cũng như là ngài Long Đàm đó, không? Long Đàm Trùng Tính mà đưa đèn cho ngài Đức Sơn, không? Thì đưa đèn tức là sao? Đưa đèn tức là ứng ra đó, không? Nghĩa là ông còn tối thì ta đưa đèn cho, phải không? Nhưng mà vừa đưa tay nhận thì thổi sắc liền lấy lại. Thì tất nhiên là ông phải tự thấy cái gì, chứ còn không có phải là bám theo cái chỗ ứng ra. Đó là muốn đánh thức cái chỗ sống của mình. Chứ còn nghĩa là coi như là các ngài đưa ra, các ngài trả lời, nhưng mà đưa ra trả lời đó mà không cho mình hiểu, mà tự mình phải mở cái lối đi, thì đó mới là cái chỗ sống thật, phải không? Chứ còn mình cứ lo chụp bắt để mà hiểu đó, thì ở đây ngài nói cũng giống như là bóng trăng ở trong nước thôi. Chụp bắt thế này, chụp bắt thế kia là chụp bắt bóng trăng thôi. Lo chụp bắt bóng trăng ở trong nước, quên mất trăng ở trên đầu vẫn sáng, phải không? Cứ lo chụp ở trong đó thôi. Ví dụ mà lo nói ra cái gì là chụp để hiểu, mà quên mất cái chụp đó thì cái đang chụp đó, cái đó thì có thiếu gì đâu. Nên cái đó vẫn sáng ngời nữa mình. Cho nên ngài nhấn mạnh ở chỗ đó. Do đó mà nói là cảnh thì có muôn thứ sai biệt, người thì không khác. Nhưng vì tại sao mình không thấy được ngay cái chỗ không khác đó mà lại đuổi theo cái chỗ sai biệt? Nhưng mình thì lại thích cái sai biệt, bởi vì có sai biệt cho nên mới thấy có này có kia, có hiểu nhiều hiểu ít, như vậy thì nó mới thấy có cái chỗ giống như có chỗ được. Còn mà thấy đến chỗ không khác á thì giống như không có gì để được, cho nên không chịu. Nhưng mà chính đó mới là cái chỗ thật. Này huynh đệ, nếu các ông muốn đúng như pháp thì phải là bậc đại trượng phu mới được. Ở đây là muốn đúng như pháp là phải bậc đại trượng phu, tức là sao? Phải mạnh mẽ, không vươn lên, có cái chí lớn. Chứ còn nếu mà rụt rè hèn yếu thì chẳng thành. Rụt rè hèn yếu thì chẳng thành. Cứ lo núp núp sau lưng người ta không thì không thành. Phải không? Núp núp sau lưng nương tựa người khác không thì không thành. Tức là phải mình phải tự vươn lên, có một cái nhảy. Chứ còn không phải một bề lệ thuộc. Nói cho thẳng như vậy. Kìa như cái bình bể thì chẳng kham đựng đề hồ. Nếu như bậc căn khí lớn, cốt chẳng để, trong vai chẳng phải, chẳng để bị người mê hoặc, tùy chỗ làm chủ, ngay đó điều chân. Xong có người đến đều chẳng được nhận. Nghĩa là cái người đại trượng phu á, không thì phải mạnh mẽ, tức là người mà căn khí lớn đó thì không phải để người khác mê hoặc mình, mà tùy chỗ đều làm chủ được, thì ngay chỗ đó, tức ngay chỗ nào cũng đều là chỗ chân hết. Mà cái căn bản là sao? Phải người đến á đều chẳng được nhận. Đó là cái chỗ phải thấy đó. Người đến đều chẳng được nhận, tức là sao? Tất nhiên là đây là muốn cho mình chẳng có nhận từ bên ngoài, gọi là từ cửa mà vào, chẳng phải là củ báo trong nhà, cho nên người đến chẳng được nhận, phải nhận từ cái trong. Nhưng mà như vậy thì cái người mà gọi là người căn khí lớn này á thì phải có cái sức mạnh như vậy đó, vươn lên như vậy đó, chứ không để người mê hoặc, phải không? Không để, nghĩa là những cái chữ nghĩa nó làm mê lầm. Cho nên rồi tức là không phải cứ một bề gọi là bám theo cái dấu vết, đạp theo cái dấu chết của người đó, không? Cho nên ngày xưa mà ngài Duy Nghiễm Dược Sơn đó, mấy mình đại đọc mới thấy đó, không? Lúc đầu á thì ngài học thông cả kinh luận, không? Rồi ngài cũng nghiêm trì giới luật rất là kỹ. Nhưng mà một hôm này ngài mới tự than là cái bậc đại trượng phu á, thì phải rời cái pháp tự tịnh, đâu có thể theo cái việc vụn vặt này mà làm cái hạnh áo khăn này. Rồi ngài liền bỏ, ngài đi tham học đến tổ Thạch Đầu đó, không mắc kẹt ở trong cái chỗ đó. Ngài học qua hết, nhưng mà học qua rồi á thì ngài phải nhảy qua, phải vươn lên, chứ không có đắm mình chết trong chỗ đó. Thì như vậy mới là cái gọi là cái người mà ở đây là ngài nói là mới là cái người có cái sức mạnh, không có sức mạnh để mà vươn lên, phải không? Cũng như là ngài Đại An cũng vậy. Ngài Đại An á thì xuất gia cũng từ bé, lúc mà ở núi Hoàng Bá đó, ngài cũng là chuyên ngài học kinh học luật, nhưng mà ngài cũng thường ngài tự nghĩ, ta tuy là cố gắng nhọc nhằn mà chưa nghe được cái ý quyền cực, cho nên liền bỏ đi du phương hội đạo. Nghĩa là nhọc nhằn như vậy mà chưa có thấu được cái lý sâu xa thì như vậy ta bỏ đi học đạo, chứ còn không có chịu đắm mình chết trong cái chỗ đó, thì đó mới là cái người có sức mạnh đó, phải không? Chứ còn lỡ rồi thôi, cứ lỡ rồi cãi ở đó cho thì thôi, thì như vậy là cứ chết trong cái chỗ nghĩa là dấu vết của người thôi. Cho nên ở đây là ngài nói rằng phải là có cái sức mạnh, không có để bị người mê hoặc, phải nộp vươn lên. Thế nào là mình có cái gọi là cái gọi là cái chí lớn mà không có để cái người bị mê hoặc? Phải thấu qua những cái gọi là những cái coi như là những cái chữ nghĩa, những cái danh từ, những cái dấu vết mà của người để lại đó, mình phải tự ở trong đó mà mình sống dậy. hoặc là những cái phương tiện của các ngài mình cũng có thấy thấu qua. Cũng như là ngài Lâm Tế cũng vậy đó, ngài Lâm Tế á, khi mà ngài đến chỗ ngài Quan Nghiêm đó thì ngài Quan Nghiêm làm cái gì? Ngài Lâm Tế khi đến chỗ ngài Quan Nghiêm thì ngài Quan Nghiêm đó, ngài tựa cây gậy, ngài làm cái thế ngủ, thấy không? Tựa cây gậy làm cái thế ngủ. Nếu cỡ mình như vậy thì sao? Bị gạt không? Tưởng đâu ngài nằm ngủ à? Hay sao? Cho nên rồi ngài Lâm Tế ngài mới bảo ông và thượng ngủ gục làm gì? Một nghĩa là một ông cái thiền khách mà đến học đạo mà dám nói như vậy thì phải thức thường không? Tựa cái gậy làm thế ngủ, đó là ngài Quan Nghiêm đó muốn thử coi cái người đối tượng này đó có đủ mắt không, có mắt sáng hay không, phải không? Cho nên nếu mình không có mắt sáng là tới chỗ đó là thấy vậy ngủ không biết làm gì là thôi, nghĩa là thôi đi ra thì như là bị người mê hoặc rồi. Còn ngài thấy thấu qua, ngủ cái tướng ngủ chứ đem cái tướng ngủ đó mà mê hoặc tôi. Cho nên ngài nói là ông hòa thượng chứ có ngu gục. Cái này là cái đang sáng ngời hiện hữu đây thì không thể đem cái đó mà che mờ được. Cho nên là sau đó thì ngài Quan Nghiêm còn nói là cái bậc mà thiền khách siêu sức này rõ ràng chẳng đồng, nó là một cái đặc biệt của các ngài. Cho nên đây là nói như vậy đó, là mình phải thấy thấu như vậy đó.